Thứ tư, Đại Thừa Thiền. Đại Thừa Thiền là pháp tu thiền của Bậc Đại Thừa, cũng gọi là Xuất Thế Gian Thượng Thượng Thiền. Pháp thiền này chỉ dành riêng cho những người thượng căn rất thông minh và lanh lợi tu. Những Bậc Đại Thừa Bồ Tát đã nhiều đời nhiều kiếp tu hành, phá hết các phiền não thô trược, chỉ còn vi tế vô minh. Nếu kiếp này gặp được minh sư chỉ giáo cho phép tu Đại Thừa Thiền này, thì sẽ được tỏ ngộ, cũng như cành hoa sắp nở, chỉ thêm chút ít công phu vung tưới thì hoa sẽ trổ ngang. Yếu tố căn bản của Đại Thừa Thiền là trí huệ. Thiền giả phải lấy trí huệ để tự quan sát tâm tánh. Nếu thiếu trí huệ, thiền giả có được kết quả khi tu theo Đại Thừa Thiền. Các pháp thiền định của Đại Thừa. Các pháp thiền định của Đại Thừa rất nhiều, như Pháp Hoa Tam Muội, Niệm Phật Tam Muội, Bán Châu Tam Muội, Giác Ý Tam Muội, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, Tự Tánh Thiền, Nhất Thế Thiền, Nhất Thế Môn Thiền, Thiện Nhân Thiền, Nhất Thế Hạnh Thiền, Trừ Phiền Não Thiền, Thử Thế Tha Thế Thiền, Thanh Tịnh Tịnh Thiền, Tự Tánh Thanh Tịnh Thiền, Như Lai Tối Thượng Thừa Thiền, Đạt Ma Tổ Sư Thiền, vân vân. Dưới đây chúng ta hãy nghiên cứu qua một số pháp thiền định thông thường của Đại Thừa. Thứ nhất, sao gọi là Pháp Hoa Tam Muội? Tam Muội hay Tam Ma Đề là do chữ Phạn Samadhi phiên âm ra. Người Trung Hoa dịch là điều trực định, nghĩa là khiến tâm điều hòa chánh trực, như như chẳng động, cũng có chỗ dịch là chánh định hay chánh thọ. Sở dĩ gọi là Pháp Hoa Tam Muội vì phép thiền này căn cứ theo kinh Pháp Hoa mà thành lập. Kinh chép, người muốn đặng Pháp Hoa Tam Muội phải tu tập theo kinh Pháp Hoa, đọc tổng Đại Thừa. Ngài Trí Giả Đại Sư trong khi chép quyển Pháp Hoa Tam Muội có dạy phương pháp tu Pháp Tam Muội, gồm có 10 điều như sau. Thứ nhất, nghiêm tĩnh đạo tràng. Thứ hai, tịnh thân. Thứ ba, tịnh nghiệp. Thứ tư, cúng dường chư Phật. Thứ năm, lễ Phật. Thứ sáu, sám hối, sáu căn. Thứ bảy, đi nhiễu. Thứ tám, tụng kinh. Thứ chín, tọa thiền. Thứ mười, chứng tướng. Thứ hai, sao gọi là niệm Phật Tam Muội? Phương pháp này căn cứ theo kinh Ban Châu niệm Phật. Hành giả thường niệm danh hiệu của Phật A-di-đà ở Tây Phương, ngày đêm không dứt. Khi được Tam Muội rồi, hành giả thấy chư Phật hiện ra trước mắt, nghe Phật thuyết pháp ở bên tai và thọ trì được vô lượng công đức. Thứ ba, sao gọi là giác ý Tam Muội? Phương pháp này căn cứ theo kinh Đại Phẩm Bát Nhã. Hành giả tu pháp này, tâm ý giác ngộ tất cả các pháp và được vô sanh nhẫn. Thứ tư, sao gọi là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội? Phương pháp này căn cứ theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, hành giả phải nhận chân rằng các pháp đều từ thực thể là Như Lai tạng tâm mà tùy duyên biến hiện, như huyễn, như hóa. Hiểu rõ các pháp đều như huyễn như hóa, rồi dựa theo lý ấy mà tham thiền nhập định, nên cũng gọi là Như Huyễn Tam Muội. Thứ năm, sau gọi là Tự Tánh Thiền, Nhất Thế Thiền, Nan Thiền, vân vân. Các món thiền như Tự Tánh Thiền, Nhất Thế Thiền, Nan Thế Thiền, Nhất Thế Môn Thiền, Thiện Nhân Thiền, Nhất Thế Hạnh Thiền, Trừ Phiền Não Thiền, Thử Thế Tha Thế Thiền, Thanh Tịnh Tịnh Thiền, gồm cả thể 9 món và được gọi là Đại Thừa Thiền. Sở dĩ gọi các món thiền này là Đại Thừa Thiền, vì các vị Bồ Tát nhờ y theo các món thiền này mà tấn tu làm nên được các công hạnh rộng lớn, thẩm sâu không thể lường được. Độc giả nào muốn hiểu rõ thêm, hãy đọc quyển Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn do Ngài Trí Giả Đại Sư soạn. Thứ sáu, sao gọi là Trực Chỉ Thiền? Trực Chỉ Thiền là pháp thiền chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật, không dùng phương tiện tu quán và cũng không cần kinh giáo. Thứ bảy, sao gọi là Như Lai Thanh Tịnh Thiền? Như Lai Thanh Tịnh Thiền là pháp thiền thanh tịnh của Như Lai. Như chúng ta đã biết, Đức Phật Thích Ca trước khi chưa thành đạo đã ngồi tham thiền 6 năm dưới gốc cây Bồ Đề. Sau khi phá trừ hết vô minh phiền não, tâm được thanh tịnh, Ngài chứng được đạo Bồ Đề. Do đó pháp thiền này được gọi là Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Thứ tám, sao gọi là Như Lai Tối Thượng Thừa Thiền? Đây là phép thiền cao siêu hơn tất cả phép thiền mà Đức Như Lai đã ứng dụng. Thứ chín, sao gọi là Đạt Ma Tổ Sư Thiền? Như chúng ta đã nghe, Ngài Đạt Ma sau khi từ Ấn Độ qua Trung Hoa truyền đạo, đã ngồi xây mặt vào tường 9 năm tại chùa Thiếu Lâm để tham thiền. Đạt Ma Tổ Sư thiền tức là phép thiền mà Ngài đã tu luyện ở chùa Thiếu Lâm vậy. Các phép thiền của Đại Thừa, như quý độc giả đã thấy ở phần trên, tuy nhiều không kể xiết, tụ trung có thể chia làm hai loại lớn. Một loại thường gọi là tam muội, căn cứ theo kinh sách của Phật Tổ truyền dạy mà tu tập, có tu, có quán, có phương pháp nhất định, như pháp hoa tam muội, niệm Phật tam muội, bản châu tam muội, giác ý tam muội, thủ lăng nghiêm tam muội, vân vân. Các loại tam muội này vì có quy củ, có phương pháp nhất định và được phổ biến bằng văn tự, tương đối ít khó khăn và bí hiểm hơn loại thứ hai mà chúng tôi sắp nói dưới đây, nên được nhiều người tu luyện và số người thành tựu cũng nhiều. Một loại thứ hai được truyền dạy không căn cứ trong kinh giáo, không có văn tự, tức là loại thiền giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, như các pháp trực chỉ thiền, Như Lai thanh tịnh thiền, Tự tánh thanh tịnh thiền, Như Lai tối thượng thừa thiền, Đạt Ma Tổ Sư thiền, vân vân. Với loại thiền này, người ngộ trước dùng tâm giác ngộ của mình để ấn chứng cho người sau giác ngộ. Đó tức là loại thiền dĩ tâm ấn tâm, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Vĩ Minh Sư dùng tâm mình để tiếp xúc với tâm của đệ tử, truyền thẳng sự giác ngộ của mình qua tâm của đệ tử, như dùng ngọn đèn sáng chói mà tâm mình đã bừng phát ra để chiếu vào tâm đệ tử. Và tâm này cũng lại nhờ ảnh hưởng trực tiếp của sự giác ngộ của thầy mà bừng sáng lên và truyền nối từ thầy đến trò, từ đời này sang đời khác. Loại thiền này tức là loại thiền đã được truyền nối từ Đức Phật Thích Ca xuống cho đến Ngài Lục Tổ. Đây là một lối truyền đạo hay truyền đăng trực tiếp, linh động chính thống, nhưng không phổ biến như lối trên, vì mỗi đời chỉ truyền cho một người, chứ không thể truyền cho nhiều người trong một lúc được. Và người được ấn chứng phải là một vị có trí huệ xuất chúng, siêu phàm không ai sánh kịp. Cách truyền giải pháp thiền này có hai lối. Thứ nhất, tham cứu một câu thoại đầu. Thoại đầu là một câu nói thiền hay công án, nghĩa là một đề án hay luận án gồm một câu rất ngắn, nhưng ý nghĩa sâu xa, đối với người thường không hiểu được. Một vị tổ của phái thiền tông này nhận thấy trong hàng đệ tử của mình có một vị xuất chúng, có thể giữ gìn mối đạo, tiếp nối sự nghiệp của thiền tông và tỏ ngộ đạo màu được, thì vị tổ trao cho vị đệ tử ấy một câu thoại đầu, một luận án như bây giờ các vị bác sĩ hay tiến sĩ trước khi ra trường phải nạp cho ban giám khảo. Vị đệ tử này đêm ngày tham cứu câu thoại đầu ấy, có nhiều khi trải qua một thời gian 10 năm hoặc 15 năm mới tỏ ngộ được. Sau khi xét thấy đệ tử của mình đã tỏ ngộ đạo màu rồi, vị tổ sư mới ấn chứng cho. Thứ hai, nhưng nhiều khi vị tổ sư lại không trao cho đệ tử mình một câu thoại đầu để tham cứu, mà lại dùng những hình thức rất lạ lùng, người thường khó có thể hiểu được, như đánh, hét, ra dấu, mời ăn cơm, uống nước trà, vân vân. Chẳng hạn như có một vị đệ tử đến cầu đạo với một vị tổ sư, vị này không nói gì cả, chỉ dùng thiền trượng đánh đập vị đệ tử kia để xem sự phản ứng của vị đệ tử ấy như thế nào. Do sự phản ứng ấy mà vị tổ sư biết được vị đệ tử kia đã giác ngộ hay chưa. Tóm lại, pháp thiền này rất là màu nhiệm, không thể nghĩ bàn được. Cho nên người xưa có nói thiền cơ huyền diệu, máy thiền màu nhiệm. Các vị tổ sư trong khi truyền đạo không dựa theo một nguyên tắc, một phương pháp gì nhất định cả. Các ngài tùy theo thời cơ mà ứng biến, nghĩa là quan sát căn cơ của người cầu đạo, xét đã đúng thời chưa và phải dùng phương pháp gì cho vị đệ tử kia được ngộ đạo, rồi các ngài đối cơ lập pháp. Tất nhiên phương pháp này các ngài dùng chỉ trong nhất thời thôi, do đó mà không thể biết được các ngài sẽ dùng phương pháp gì để truyền thọ. Vì sao? Cũng có người bắt chước những phương pháp như đánh, hét, vân vân, nhưng vì không biết quán thời cơ nên chỉ làm cho người đau và sợ mà thôi, chứ không có hiệu quả gì. Hệ thống truyền thừa của các tổ trong phái thiền tông tại Ấn Độ. Thứ nhất, ngài Maha Kayip sơ tổ của thiền tông ở Ấn Độ. Trong kinh Phạm Thiên Vấn Phật Quyết Nghi và trong bộ Thích Nghi Kê Cổ quyển nhất có chép đại khái như sau: khi Phật ở hội Linh Sơn, có ông Đại Phạm Thiên Vương đem hoa sen dâng cúng Phật. Phật cầm cành hoa sen đưa lên để khai thị cho chúng. Toàn thể chúng hội đều yên lặng, không ai hiểu thâm ý của Phật như thế nào. Vì có ngài Maha Ca Diếp là tỏ ngộ được thiền cơ của Phật, nên đổi sắc mặt vui vẻ, chúng chính mỉm cười. Đức Phật nhận thấy liền ấn chứng cho ngài Ca Diếp được đắc truyền và làm tổ thứ nhất. Phật tuyên bố như sau. Nguyên văn: Ngô Hữu Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm Thật Tướng Vô Tướng, Vi Diệu Pháp Môn Kim Phú Maha Ca Diếp. Dịch nghĩa: ta có chánh pháp nhãn tạng, cũng gọi là Niết Bàn Diệu Tâm, cũng tên là Thật Tướng Vô Tướng, cũng gọi là Vi Diệu Pháp Môn, nay ta truyền cho ông Maha Ca Diếp. Sau đó Phật truyền y bát và nói bài kể truyền pháp như sau. Nguyên văn: Pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phú vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. Dịch nghĩa: các pháp vốn không pháp, không pháp cũng là pháp, nay truyền cái vô pháp nào có pháp. Đây là nguồn gốc phát khởi của thiền tôn, lấy tâm truyền tâm, dĩ tâm ấn tâm, không dùng kinh giáo và phương tiện. Thứ hai, ngài A Nan nhĩ tổ thiền tôn ở Ấn Độ. Một hôm ngài A Nan hỏi tổ Ca Diếp, ngoài việc truyền y bát Đức Thế Tôn còn truyền pháp gì riêng cho ngài nữa không? Tổ Ca Diếp gọi to: A Nan! Ngài A Nan dạ. Tổ dạy tiếp: cây sào phướng trước cửa chùa ngã. Ngài A Nan liền tỏ ngộ thiền cơ, nên được tổ Ca Diếp truyền y bát và ấn chứng cho làm vị tổ thứ hai. Xem Phật Học Từ Điển trang 1638 về một Ca Diếp Can Sát. Từ ngày A Nan trở về sau, có thêm 26 vị tổ về thiền tôn nữa. Cộng cả ngài Ca Diếp và ngài A Nan ở Ấn Độ có cả thể là 28 vị tổ, thứ lớp tuần tự như sau. Tổ Maha Ca Diếp, tổ A Nan, tổ Thương Na Hòa Tu, tổ U Ba Cúc Đa, tổ Đề Bà Đa, tổ Di Già Ca, tổ Bà Di Mật, tổ Phật Đà Nang Đề, tổ Phúc Già Mật Đa, tổ Hiếp Tôn Giả, tổ Phú Na Giả Sa, tổ Mã Minh, tổ Ca Tỳ Hậu La, tổ Long Thọ, tổ Ca Na Đề Bà, tổ La Hầu Đà La, tổ Tăng Già Nang Đế, tổ Già Già Xá Đa, tổ Lu Ma La Đa, tổ Xà Giả Đa, tổ Bà Tu Bàn Đầu, tổ Ma Nọa La, tổ Hạc Lạc Na, tổ Liễu Sư Tử, tổ Bà Xá Tú Đa, tổ Bát Như Mật Đa, tổ Bát Nhã Đa La, tổ Bồ Đề Đạt Ma. 28 vị tổ này đã làm rực rỡ cho Phật giáo ở Ấn Độ, chứ không riêng gì cho thiền tôn. Phật giáo sau này được lan rộng trên hoàn cầu, một phần lớn do công đức của 28 vị tổ này. Ngày nay nhắc đến những tên như Maha Ca Diếp, A Nan, Hiếp Tôn Giả, Mã Minh, Long Thọ, không một Phật tử nào là không biết đến. Và sự kiện này cũng chứng tỏ rằng phần lớn các vị tổ có tiếng tăm đều ở trong phái thiền tôn. Sự nhận xét này không những được chứng minh ở Ấn Độ mà cả đến Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam nữa. Sự truyền thừa thiền tôn ở Trung Hoa. Thứ nhất, ngài Bồ Đề Đạt Ma sơ tổ của thiền tôn ở Trung Hoa. Sau khi được ngài Bát Nhã Đa La, vị tổ thứ 27 của thiền tôn ở Ấn Độ, ấn chứng cho làm tổ thứ 28, ngài Bồ Đề Đạt Ma ở lại Ấn Độ ít lâu, rồi vâng lời phú chúc của sư phụ ngài sang Trung Hoa truyền đạo. Ngài sang Trung Hoa nhằm vào đời Lương Võ Đế 528 dương lịch, trị vì. Ngài đến ý kiến vua và hy vọng rằng vua sẽ giúp một tay đắc lực trong việc truyền bá Phật giáo ở Trung Hoa. Nhưng nhận thấy căn cơ của vua còn thấp thỏi và sự tín ngưỡng của vua chỉ có tính cách hình thức bề ngoài, nên tổ Đạt Ma đã từ giả vua đến tu tại chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn, đất Ngụy. Ngài ngồi xây mặt vào tường, tham thiền nhập định trong 9 năm, đợi thờ cơ thuận tiện để truyền đạo. Xem quyển Tổ Đạt Ma do Hương Đạo xuất bản. Chính lối tham thiền này mà đời sau có tên là Đạt Ma Tổ Sư Thiền. Trong thời gian 9 năm, ngài tham thiền ở Thiếu Lâm, có nhiều vị tu sĩ nghe danh ngài đến cầu đạo, nhưng ngài không tiếp một ai. đó cũng là một phương pháp để dò xét căn cơ, tâm tánh của những người đến cầu đạo có thiết tha với đạo hay không. Trong số những người đến cầu đạo này, chỉ có một vị tỏ ra vô cùng kiên nhẫn nhiệt thành, dám hy sinh tất cả vì đạo. Đó là Ngài Thần Quang mà sau này được Tổ Đạt Ma ấn chứng cho làm tổ thứ hai của Thiền Tông ở Trung Hoa, và đổi pháp hiệu là Huệ Khả. Để làm kim chỉ nam cho người tu thiền đời sau, Tổ Bồ Đề Đạt Ma còn truyền lại bộ kinh Lăng Già gồm 4 quyển rất có giá trị. Thứ hai, Ngài Huệ Khả, Thần Quang vị tổ Thiền Tông thứ hai ở Trung Hoa. Ngài Thần Quang nghe danh Tổ Đạt Ma đến cầu đạo, nhưng tổ không tiếp. Ngài Thần Quang quỳ đợi luôn mấy năm ở ngoài hiến chùa, nhưng tổ cũng không đoái hoài đến. Cuối cùng, để tỏ lòng chí thành tột mức của mình, dám xả thân cầu đạo, Ngài Thần Quang đã chặt đứt cánh tay của mình. Lúc bấy giờ Tổ Đạt Ma mới xoay lại hỏi: "Ông đến đây để cầu gì?" Ngài đáp: "Con cầu pháp an tâm. Ông đem tâm đến đây ta an cho. Con tìm tâm không được, ta đã an tâm cho ông rồi đó." Ngài liền ngộ đạo. Tổ Đạt Ma nói bài kể sau đây trong khi truyền pháp cho Ngài Huệ Khả: nguyên văn: Ngô Bổn Lai tự độ, truyền pháp độ mê tình, nhất hoa khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Dịch nghĩa: ta đến xứ Trung Hoa truyền pháp độ kẻ mê, một bông trổ năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Thứ ba, Ngài Tăng Sáng vị tổ thứ ba của Thiền Tôn ở Trung Hoa. Ngài Huệ Khả sau một thời gian hành đạo lại ấn chứng cho Ngài Tăng Sáng làm vị tổ thứ ba của Thiền Tôn ở Trung Hoa. Thứ tư, Ngài Đạo Tính vị tổ thứ tư của Thiền Tôn ở Trung Hoa. Tổ Tăng Sáng truyền pháp cho Ngài Đạo Tính là vị tổ thứ tư. Từ Tổ Đạo Tính, sự truyền pháp lại chia ra làm hai dòng, do hai ngài sau đây cầm đầu: Ngài Hoàng Nhẫn ở núi Đông Sơn, huyện Huỳnh Mai; Ngài Pháp Dung ở non Ngu Đầu, cũng gọi là Ngu Đầu Thiên. Thứ năm, Ngài Hoàng Nhẫn vị tổ thứ năm của Thiền Tôn Trung Hoa. Chữ Hoàng Nhẫn có nghĩa là kiên nhẫn tột độ, chịu đựng lâu dài. Hai chữ này có thể tóm tắt cho cả một câu chuyện truyền pháp bao hàm nhiều tính chất nhẫn nhục sau đây. Một hôm, Ngài Đạo Tính vị tổ thứ tư Thiền Tôn thấy một ông già đến cầu đạo, căn tánh thông lợi, có thể được truyền thọ đạo pháp, nhưng vì tuổi ông đã già, chẳng còn sống được lâu, nên tứ tổ dạy: ta đã già, ông cũng già, nếu truyền pháp cho ông, ít ngày ta chết rồi, ông cũng chết, thì ai ở lại mà truyền đạo? Vậy nếu ông có thể đi đổi xác, ta sẽ truyền đạo cho. Ông già thưa: nếu con đi đổi xác chưa xong mà lỡ tổ đã tịch trước, thì làm sao truyền đạo cho con được? Đức tứ tổ dạy: ta sẽ nên lại ở cõi đời để chờ ông. Vâng lời tổ dạy, ông già đi vòng theo dòng suối, thấy có một cô gái ngồi giặt bên bờ. Ông già hỏi: cô cho tôi ngủ nhờ một đêm có được không? Ông hãy hỏi cha mẹ cháu. Nếu cô bằng lòng, tôi sẽ hỏi sao? Dạ, bằng lòng. Được lời, ông già đi khuất vào rừng rồi bỏ xác. Còn cô gái kia không có chồng mà bỗng nhiên có mang, bị cha mẹ đuổi đánh. Cô phải bỏ nhà đi xin ăn vất vả, nhẫn chịu không biết bao điều khổ nhục. Sau khi sanh đứa bé được vài tuổi, cô bồng nó vào chùa. Đứa bé vừa trông thấy tứ tổ mừng rỡ mở miệng cười. Tổ nói: ta đang trông đợi người đấy. Tổ xin đứa bé để nuôi và đặt tên là Hoàng Nhẫn. Ngài đặt tên ấy có ý nói rằng tổ đã nhẫn nhục chưa chết để chờ truyền đạo, và bà mẹ đã nhẫn chịu bao sự nhục nhã, oan ức, khổ sở để sanh đứa bé. Tổ Đạo Tính nuôi đứa bé cho đến khi khôn lớn rồi truyền pháp cho. Ngài Hoàng Nhẫn tức là vị tổ thứ năm của Thiền Tôn. Sau khi truyền đạo xong, tứ tổ Đạo Tính mới viên tịch. Thứ sáu, Ngài Huệ Năng vị tổ thứ sáu của Thiền Tôn ở Trung Hoa. Ngài Huệ Năng lúc nhỏ nhà nghèo, không biết chữ, chuyên nghề đốn củi đem bán lấy tiền về nuôi mẹ già. Một hôm, gánh củi đến bán cho nhà một phú ông. Trong khi chờ đợi, ngài lắng nghe chủ nhà Tổng Kinh Kim Cang đến câu ưng vô sở trụ, nhí sanh kỳ tâm, ngài liền ngộ đạo. Đỡ cho chủ nhà Tổng Kinh xong, ngài trầm trồ khen ngợi và hỏi rằng: chẳng hay ông Tổng Kinh gì mà hay quá vậy, tôi cũng muốn được thọ trì tụng đọc như ông. Phú ông mách cho ngài: tại núi Đông Sơn, huyện Quỳnh Mai của Đức Ngũ Tổ thường truyền pháp độ người, ông nên đến đó mà cầu đạo. Tôi cũng muốn như thế lắm, ngặt vì còn mẹ già, không ai nuôi dưỡng nên không biết liệu làm sao. Nếu ông thật quyết chí xuất gia cầu đạo, thì hãy về cố gắng đông củi cho thật nhiều. Để em đến đây, tôi sẽ đổi vàng cho ông. Lấy vàng ấy để lại mà nuôi mẹ rồi đi xuất gia. Ngài Hải Năng mừng rỡ rồi trở về. Ngài đem cố gắng đốn củi thật nhiều, đem đến bán cho phú ông. Và sau khi thu xếp việc nhà xong xuôi, ngài đến huyện Quỳnh Mai cầu bái yết Đức Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Ngũ Tổ thấy ngài hỏi: ông ở đâu đến và đến đây để cầu việc gì? Con từ phương Nam đến đây để cầu làm Phật. Ngũ Tổ thấy ngài hình thù tuy kỳ dị, nhưng căn tánh lại phong lợi phi thường. Có thể nói tổ vị sau này, ngài không muốn cho trong chúng biết, nên giả quở to rằng: ông là người mọi rỡ ở phương Nam mà cầu thành Phật cái gì? Ngài Huệ Năng trả lời: bạch tổ sư, thân người tuy có phân chia kẻ Nam người Bắc, chứ Phật tánh vẫn bình đẳng không phân biệt Nam Bắc. Ngũ Tổ sợ trong chúng để ý lộ bí mật, nên chẳng hỏi han gì thêm nữa mà truyền cho ngài xuống nhà trù công quả giả gạo. Từ đấy, Ngũ Tổ không nhắc gì đến ngài nữa, và ngài Huệ Năng ngày ngày cũng cứ siêng năng cẩm củi giả gạo. Trải qua một thời gian lâu, một hôm Ngũ Tổ thấy mình đã già, muốn chọn người truyền tổ vị, nên tuyên bố rằng: nếu ai làm kẻ dân lên được tỏ ngộ thiền cơ, thì ta sẽ ân chứng và truyền pháp cho làm tổ thứ sau. Tin này được truyền ra rất mau chóng. Trong chúng mọi người đều nâu nức, xôn xao bàn tán. Trong chúng chỉ có Thượng Tọa Thần Tú là thông minh, học nhiều và tài giỏi hơn hết. Chắc thế nào Thượng Tọa cũng sẽ được truyền tổ vị. Nhưng Thượng Tọa Thần Tú lại không dám tin chắc mình sẽ được cái may mắn ấy, nên không dám trực tiếp đem dâng bài kể của mình cho Ngũ Tổ. Thượng Tọa đợi đêm khuya thanh vắng, trong chúng đều ngủ cả, mới cầm đèn hồi hộp đến viết một bài kể trên vách Đông Lan và không dám ký tên. Thượng Tọa Thần Tú nghĩ thầm: nếu nhờ công phu tu hành mấy lâu mà bài kể này được trúng ý tổ, thì đây là một diễm phúc lớn lao vô cùng cho ta. Lúc bấy giờ ta sẽ bái nhận, bằng không thì ta sẽ làm thinh như không biết. Nguyên văn: thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhá trần an. Dịch nghĩa: thân là cái Bồ Đề, tâm như đài gương sáng, thường ngày hằng láo quét, chớ cho dính bụi trần. Sáng ngày, tăng chúng qua lại thấy bài kể xuất hiện trên vách Đông Lan, ai nấy đều trầm trồ kính phục. Đấy rồi, kế tổ vị đây rồi, nếu không phải Thượng Tọa Thần Tú thì còn ai nữa? Nghe tăng chúng trầm trồ khen ngợi, nô nức kéo nhau đến xem bài kệ. Ngoài Hải Năng cũng từ nhà trù theo chúng lên xem. Sau khi xem xong bài kệ, ngài Hải Năng nói: còn đứng ngoài cửa rào. Kẻ qua người lại nghe ngài nói thế, biểu môi khinh bỉ: đã dốt nát không biết một chữ thế kia mà dám chê là còn đứng ngoài cửa rào. Ngài Huệ Năng ôm tồn bảo: tôi cũng có một bài kệ, xin các ngài viết lên vách giùm tôi vì tôi không biết chữ. Một người hoan hỷ viết hộ. Ngài Huệ Năng đọc bài kệ sau đây. Nguyên văn: Bồ Đề bổn vô thọ, tâm phi minh cảnh đại, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhá trần an. Dịch nghĩa: Bồ Đề vốn không cây, tâm không phải đài gương, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi trần. Nghe xong bài kể, mọi người đều kinh ngạc. Không ngờ một người dốt nát như thế mà lại làm được một bài kể xuất sắc, thâm diệu như thế. Ngũ Tổ thấy trong chúng xôn xao bàn tán, muốn đánh tan dư luận có thể nguy hại cho Ngài Huệ Năng, nên bảo trong chúng truyền đọc bài kể của Thượng Tọa Thần Tú, mà bôi bỏ bài kể của Ngài Huệ Năng. Một buổi chiều, Ngũ Tổ một mình đi xuống nhà tù, đến chỗ Ngài Huệ Năng giả gạo và hỏi rằng, gạo đã trắng chưa? Ngài Huệ Năng đáp, bạch tổ, gạo con giả đã trắng rồi mà còn thiếu người sàng. Mật ý Ngài muốn nói, đạo con đã ngộ rồi mà còn thiếu người truyền. Ngũ Tổ nghe xong, lấy cây gậy gõ lên đầu chày ba cái rồi đi. Trong ngoặc, Ngũ Tổ bảo Ngài Huệ Năng canh ba vào phòng. Đúng canh ba, Ngài Huệ Năng vào phòng Ngũ Tổ. Ngài được Ngũ Tổ ấn chứng và truyền y bát cho Ngài làm tổ thứ sáu, và dạy Ngài phải đi về phương Nam ngay đêm hôm đó để truyền đạo. Từ đó Ngài Lục Tổ Huệ Năng truyền pháp ở phương Nam, còn Ngài Thần Tú thì truyền pháp ở phương Bắc. Phương Nam chủ trương về đốn ngộ, phương Bắc chủ trương về tiệm tu, nên gọi là Nam Đốn Bắc Tiệm. Sau đây là bản lược đồ về sáu vị tổ thiền tôn ở Trung Hoa. Sơ tổ Ngài Bồ Đề Đạt Ma, nhị tổ Ngài Huệ Khả, tam tổ Ngài Tăng Sáng, tứ tổ Ngài Đạo Tính, ngũ tổ Ngài Hoàng Nhẫn, Ngài Ngu Đầu Thiền Sư, lục tổ Ngài Huệ Năng, Ngài Thần Tú. Từ Ngài Lục Tổ Huệ Năng về sau, không còn cái lễ truyền y bát nữa, và các tổ cũng không còn ấn chứng riêng cho một vị nào. Do đó trong thiền tôn không còn truyền thống duy nhất nữa, mà lại chia ra làm hai phái và năm dòng sau đây. Hai phái và năm dòng. Ngài Huệ Năng từ khi lên làm lục tổ đã truyền pháp cho rất nhiều đệ tử. Trong số các đệ tử nổi tiếng hơn hết là Ngài Hoài Nhượng ở Nam Nhạc và Ngài Hành Tú ở Thanh Nguyên trong ngoặc xem pháp Bảo Đàn Kinh. Hai ngài này mở đầu cho hai phái thiền tôn là phái Nam Nhạc và phái Thanh Nguyên. Phái Nam Nhạc về sau lại chia ra làm hai dòng là Lâm Tế và Quy Ngưỡng. Phái Thanh Nguyên lại chia làm ba dòng là Tào Động, Vân Môn và Pháp Nhãn. Sau đây là lược đồ của hai phái và năm dòng thiền tôn ở Trung Hoa. Lục Tổ Huệ Năng. Hai phái gồm có phái thứ nhất, Ngài Hoài Nhượng ở Nam Nhạc gồm có Lâm Tế, Quy Ngưỡng. Phái thứ hai, Ngài Hành Tú gồm có Tào Động, Vân Môn và Pháp Nhãn. Thứ nhất dòng Lâm Tế. Sự truyền thừa của dòng Lâm Tế tuần tự như sau. Hoài Nhượng Thiền Sư, Đạo Nhất Thiền Sư họ Mã, tục gọi là Mã Tổ. Bách Trưởng Thiền Sư Hoài Hải, Huỳnh Nghiệt Thiền Sư Hy Vân, Lâm Tế Nghĩa Huyền. Sự truyền pháp của Tôn Lâm Tế. Như chúng tôi đã nói ở phần đầu của tập sách này, sự truyền pháp của phái thiền tôn thật khó mà hiểu được. Đối với người thường, chẳng hạn như trong phái Lâm Tế, sự truyền pháp chỉ dùng thiền trưởng đánh và hét to lên mà làm cho thiền giả được ngộ đạo. Cái lối khai ngộ này khởi đầu từ Ngài Huỳnh Nghiệt Thiền Sư. Để cầu giác ngộ, một hôm Ngài Lâm Tế hỏi Ngài Huỳnh Nghiệt, sao gọi là đại ý Phật Pháp? Ngài Huỳnh Nghiệt liền lấy thiền trưởng đánh Ngài Lâm Tế một cái, ba lần Ngài Lâm Tế hỏi, ba lần đều bị đánh như thế. Ngài Lâm Tế lấy làm bối rối, không hiểu ý nghĩa làm sao, nên đến tham học với Ngài Đại Ngu Thiền Sư. Nhờ thế Ngài Lâm Tế mới ngộ được tôn chỉ của Ngài Huỳnh Nghiệt. Từ đó về sau, dòng Lâm Tế mỗi khi khai ngộ cho đệ tử đều dùng phương pháp đánh và hét ấy. Ngài Lâm Tế nói, có khi hét một tiếng như bổ kiếm kim cương vương, có khi hét một tiếng như sư tử dậm chân, có khi hét một tiếng như quơ cây nơi bóng cỏ, có khi hét một tiếng không khởi cái dụng của tiếng hét. Bởi thế nên người đời gọi là Lâm Tế tứ yết. Dòng Lâm Tế về sau lại chia làm hai nhánh, Dương Kệ và Huỳnh Long. Từ đời Tống về sau, dòng Lâm Tế rất thịnh hành. Cho đến ngày nay về thiền tôn trong các đại tầm lâm phần nhiều là dòng Lâm Tế. Thứ hai, dòng Quy Ngưỡng. Tổ Bách Trưởng Thiền Sư truyền cho Ngài Linh Hữu Thiền Sư ở núi Quy Sơn, đất Đàm Châu. Ngài Linh Hữu truyền cho Ngài Quy Ngưỡng Huệ Tịch. Ngài Quy Ngưỡng là một vị thiền sư đắc đạo. Sự màu nhiễm của Ngài không ai có thể lường được. Ảnh hưởng của Ngài rất lớn. Vì thế cho nên người ta đã lấy tên Ngài để đặt tên cho cả một dòng thiền tông. Sự truyền đạo của Ngài cũng rất kỳ lạ. Một khi có ai đến hỏi đạo thì Ngài quy ngưỡng chỉ vẽ tướng trâu hoặc vẽ tướng người, tướng Phật hay chữ vạn mà người được ngộ đạo. Thứ ba, dòng Tào Động. Sự truyền thừa của tông này thứ tự như sau: Ngài Thánh Nguyên Thiền Sư, Ngài Hy Thiên Thiền Sư, tức Ngài Thạch Đầu Hòa Thượng, Ngài Dược Sơn Thiền Sư, Ngài Vân Nhâm Thiền Sư, Ngài Lương Giới Thiền Sư ở núi Đông Sơn, Ngài Bổn Tịch Thiền Sư ở núi Tào Sơn. Ngài Vân Nhâm Thiền Sư đã dùng pháp bổ cảnh tam muội truyền cho Ngài Lương Giới Đông Sơn. Ngài Liên Giới cũng dùng pháp này để truyền cho Ngài Bổ Tịch Tào Sơn. Thứ tư, dòng Vân Môn. Sự truyền thừa của tông này thứ tự như sau: Ngài Thạch Đầu Thiền Sư, Ngài Thiên Hoàng, Ngài Long Đàm, Ngài Đức Sơn, Ngài Tuyết Phong, Ngài Vân Uyển Thiền Sư ở đất Thiều Châu, Vân Môn. Cách truyền pháp của Ngài Vân Uyển cũng rất kỳ lạ, ít ai hiểu được nghĩa lý. Ai đến hỏi đạo thì Ngài chỉ nói một chữ dám. Nếu người cầu đạo còn ngần ngại không hiểu thì Ngài nói thêm chữ di, vì Ngài chỉ đáp có một chữ như thế cho người cầu đạo. Nên người đời gọi pháp quán của Ngài là Nhất Tự Quán, quán sát cái lý trong một chữ dám hay chữ di. Thứ năm, dòng Pháp Nhãn. Sự truyền thừa của tông này thứ tự như sau: Ngài Tuyết Phong Thiền Sư, Ngài Huyền Sa Thiền Sư, Ngài Sa Hán Thiền Sư, Ngài Vân Ích Thiền Sư. Phương pháp khai thị cho người đến cầu đạo của Ngài Vân Ích Thiền Sư là dùng sáu tướng trong Kinh Hoa Nghiêm sau đây. Tổng tướng, tức là muốn nói đến chân như nhất tâm. Biệt tướng, tức là các duyên sanh khởi từ chân như nhất tâm. Đồng tướng, các pháp đều đồng như nhau. Dị tướng, tùy theo mỗi tướng không bình đẳng. Thành tướng, dựng lập ra cảnh giới. Hoại tướng, vị trí không đồng, tức là hoại tướng. Thiền tôn ở Việt Nam. Như chúng ta đã biết, Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu đậm của Phật giáo Trung Hoa. Cho nên nếu ở Trung Hoa thiền tôn được thịnh hành truyền bá, thì ở Việt Nam thiền tôn cũng được xem là môn phái chính của Đạo Phật. Đấy cũng là một lẽ dĩ nhiên, không có gì là khó hiểu. Phật giáo truyền vào Việt Nam từ thế kỷ thứ hai Tây lịch, do các vị danh tăng người Ấn Độ và Trung Hoa như các ngài Maha Kỳ Vật, ngài Khương Tăng Hội người Ấn Độ, ngài Mâu Bát người Trung Hoa. Trong thời gian xa xưa này, chúng ta không thể biết được các vị này thuộc tôn phái nào và truyền vào Việt Nam giáo lý gì. Nhưng chúng ta có thể biết chắc là không phải phái thiền tông, vì thiền tông ở Việt Nam là do Trung Hoa truyền sang. Mà thiền tông ở Trung Hoa thì phải đợi đến đầu thế kỷ thứ sáu, dưới đời Lương Võ Đế 528, Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới đưa vào. Vậy thì nhất định là thiền tông ở Việt Nam chỉ có thể xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ sáu Tây lịch. Sự phỏng đoán này đã được lịch sử truyền giáo ở Việt Nam chứng minh vào năm 580 cuối thế kỷ thứ sáu. Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi lần đầu tiên truyền thiền tông vào Việt Nam và là vị sơ tổ về thiền tông Việt Nam. Sau Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi cũng có nhiều vị danh tăng khác đem truyền thiền tông vào Việt Nam, và nhờ đó Việt Nam cũng có nhiều môn phái thiền tông như ở Trung Hoa. Một điều đặc biệt đáng hãnh diện cho Phật tử Việt Nam là ngoài những phái thiền tông ở Trung Hoa truyền sang, ngay ở nước ta cũng có một phái thiền tông do một vị vua sáng lập. Đó là phái Trúc Lâm mà vị sơ tổ là vua Trần Nhân Tông. Dưới đây chúng ta hãy tuần tự nói về các môn phái thiền tông ấy. Thứ nhất, phái Tỳ Ni Đa Lu Chi, vị sơ tổ thiền tông ở Việt Nam. Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi người Ấn Độ là đệ tử Ngài Tăng Sáng, tam tổ thiền tôn. Lần đầu tiên gặp tổ Tăng Sáng ở núi Tư Không, thấy phong mạo của tổ khác thường, Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi sanh lòng kính phục, chắp tay đảnh lễ. Ngài đảnh lễ ba lần mà tổ vẫn ngồi liếm diêm đôi mắt chứ không nói gì hết. Ngài đứng yên nghĩ ngợi một hồi, bỗng thấy trong người đổi khác, như tỏ ngộ được điều gì. Ngài liền sụp xuống lại ba lại. Tổ cũng chỉ gật đầu ba cái mà thôi. Sau buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, Ngài trở thành một trong số những đệ tử xuất sắc của tổ Tăng Sáng. Về sau, tổ dạy Ngài sang phương Nam để truyền đạo Ngài Vân Lĩnh sang Việt Nam vào khoảng cuối thế kỷ thứ 6, trụ trì tại chùa Pháp Vân, tỉnh Hà Đông. Khi sắp thị tịch, Ngài gọi đệ tử là Ngài Pháp Hiển vào phòng phú chúc rằng: tấm ân của Phật không có thể mập mờ được, tấm ân viên mãn như thai hư không thừa, không thiếu, không đến không đi, không rượt không mất, không phải đồng nhất, cũng không phải sai biệt, không thừa cũng không đoạn, không sanh cũng không diệt, không xa cách cũng không phải không xa cách. Chỉ vì đối với vọng nên giả đặt ra tên ấy mà thôi. Chư Phật trong ba đời do đó mà được đạo, lịch đợi tổ sư cũng do đó mà chứng ngộ, ta đi cũng vậy, mà ông cũng thế, cho đến các loài hữu tình vô tình cũng đều như thế cả. Khi đệ tam tổ tăng sang ân chứng tâm ân cho ta, đã bảo ta rằng ông nên sang phương Nam hoằng đạo chứ ở đây làm gì. Do đó ta đi trải qua nhiều chỗ mới đến đây. Ta nay được gặp ông thật đúng như lời huyền ký. Vậy ông nên nhớ kỹ lời ta. Giờ đây nhầm lúc ta đi rồi. Dạy xong, tổ tỳ ni Đa Lu Chi chắp tay ngồi yên lặng mà tịch diệt. Đệ tử trà tỳ rồi Tu Xá Lợi xây tháp để thờ. Về sau, vua Lý Thái Tôn có bài kể truy tán ngài như sau. Nguyên văn: sáng tự lai Nam Quốc, văn quân cửu tập thiền, ứng khai chư Phật tính, viễn hợp nhất tâm nguyên, hảo hảo lăng già nguyệt, phân phân bát nhã liên, hà thời hạnh tương kiến, tương giữ thoại trùng huyền. Dịch nghĩa: mở lối qua nước Việt, nghe ngài thông đạo thiền, nguồn tâm thông một mạch, cõi Phật rỗng quanh miền, lăng già ngời bóng nguyệt, bát nhã nức mùi sen, biết bao giờ được gặp, đàm đạo lẽ thâm huyền. Ngài Pháp Hiển Thiền Sư, vị tổ thứ hai của Thiền Tôn Việt Nam. Sau khi tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi tịch, Ngài Pháp Hiển là vị tổ thứ hai của phái Thiền Tôn Tỳ Ni Đa Lu Chi. Ngài họ Đỗ, quê ở quận Chu Diên, Sơn Tây bây giờ. Khi tới chùa Pháp Vân, tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi thấy ngài thì nhìn kỹ vào mặt mà hỏi: chú họ gì? Ngài Pháp Hiển hỏi lại: hòa thượng họ gì? Tổ lại hỏi: chú không có họ à? Ngài trả lời: sao lại không có? Nhưng đố hòa thượng biết. Biết để làm gì? Ngài Pháp Hiển chợt hiểu ý tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi, liền sụp xuống lại, xin theo làm đệ tử và sau được truyền tâm ẩn. Được ít lâu sau khi tổ tịch, ngài vào núi Từ Sơn tu thiền định. Những loài cầm thú thường quấn quýt chung quanh, người đời thấy thế càng lấy làm lạ và kính mộ. Đệ tử tìm đến học đạo rất đông. Thiền Tông ở trong thời kỳ này có thể nói là thành nhất. Đó cũng nhờ công đức hoằng hóa của ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi và ngài Pháp Hiển. Về sau, trong phái này cũng có nhiều vị thiền sư xuất sắc như ngài Pháp Thuận, Vạn Hạnh, vân vân. Thứ hai, phái Vô Ngôn Thông. Vị sơ tổ của phái Thiền Tôn thứ hai ở Việt Nam, ngài họ Tịnh, quê ở Quảng Châu, xuất gia ở chùa Song Lâm, Triết Giang bây giờ. Tính ngài điềm đạm ít nói, nhưng xử lý gì cũng thông hiểu, nên người đời đặt danh hiệu cho ngài là Vô Ngôn Thông. Ngài là đệ tử của Bách Trưởng Thiền Sư, đệ tử của Mã Tổ. Khi ngài mới đến ý kiến Bạch Trưởng Thiền Sư, gặp lúc Thiền Sư đang dạy chúng tăng học, một vị tăng hỏi Bách Trưởng Thiền Sư rằng: thế nào là pháp môn đốn ngộ của phái Đại Thừa? Bách Trưởng Thiền Sư dạy rằng: tâm địa nhược thông, huệ nhật tự chiếu. Nếu tâm địa được thông thì mặt trời huệ tự nhiên chiếu sáng. Nghe được câu ấy, ngài Vô Ngôn Thông tự nhiên ngộ đạo. Năm 820, ngài qua Việt Nam tu tại chùa Kiến Sơ, làng Phù Động, Bắc Ninh. Ngài ngồi xây mặt vào vách, trọn ngày tham thiền nhập định. Ngài tu như thế mấy năm không ai biết, chỉ trừ vị sư ở chùa ấy là Cảm Thành Thiền Sư. Biết Ngài là bậc cao tăng đắc đạo trong phái Thiền Tôn, nên tôn thờ Ngài làm thầy. Trước khi tịch, Ngài gọi Cảm Thành Thiền Sư mà bảo: Ngày xưa tổ sư Nam Nhạc, khi sắp tịch có dặn lại bài kể rằng: Nhất thế chư pháp giai tùng tẩm sanh, tẩm vô sở sanh pháp vô sở trú, nhược đạt tâm địa sở trú vô ngại, phi ngộ thượng căn, thân vật khinh hứa. Nghĩa là hết thảy các pháp đều tự tâm sanh, tâm nếu không sanh, pháp không chỗ trú. Nếu hiểu được tâm địa ấy, thì làm việc gì cũng không trở ngại. Cái tâm pháp ấy, nếu không gặp được bậc thượng căn, chớ nên truyền bày. Đó là lời dặn của người xưa, nay ta cũng dặn lại câu ấy. Nói xong, Ngài chấp tay mà tịch. Vị nhị tổ của phái Vô Ngôn Thông, Cảm Thành thiền sư quê ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh, trụ trì tại chùa Kiến Sơ, Bắc Ninh. Khi Ngài Vô Ngôn Thông vân du qua đấy, thấy Ngài có đủ tư cách để truyền mối đạo nên ở lại, và Ngài Cảm Thành cũng nhận thấy ở Ngài Vô Ngôn Thông một vị thiền sư đắc đạo, nên tôn làm thầy, sống tối hầu hạ không hề trễ nại. Hai thầy trò rất mến nhau, do đó Ngài Vô Ngôn Thông mới đặt cho Ngài đạo hiệu là Cảm Thành. Ngài Cảm Thành thật xứng đáng là người nối chí của Ngài Vô Ngôn Thông. Một hôm có đệ tử hỏi Ngài: Thế nào là Phật? Ngài trả lời: Chỗ nào cũng là Phật cả. Vị đệ tử lại hỏi: Thế nào là tâm của Phật? Ngài trả lời: Không hề che đậy chỗ nào. Đây cũng là một câu chuyện nhỏ, nhưng nói lên được cái lối truyền thọ tâm pháp đặc biệt, tuy giản ước mà bao hàm nhiều ý nghĩa cao thâm vô cùng. Ngài Cảm Thành không bệnh mà tịch và truyền tâm pháp cho thiện hội thiền sư. Vị tam tổ của phái Vô Ngôn Thông, Ngài Thiện Hội Thiền Sư. Ngài Thiện Hội Thiền Sư quê ở Siêu Loại, Bắc Linh. Ngài là đệ tử của Cảm Thành Thiền Sư, hầu thầy đã hơn 10 năm. Một hôm Ngài vào phòng hỏi thầy: Trong kinh Phật có dạy Đức Thích Ca Như Lai từng tu hành trải vô số kiếp mới thành Phật, thế mà nay thầy cứ dạy rằng tâm tích Phật, Phật tích tâm, là nghĩa làm sao? Thật đệ tử không hiểu, xin thầy giải rõ cho.